bạn thân mến, vậy là hôm qua các bạn đã làm quen với nhân vật chính thứ nhất của chúng ta, mèo gấu, và cá tính đặc biệt của chú, không thích bắt chuột. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem vậy sở thích thật sự của mèo gấu là gì nhé. Chương 3. Mèo gấu sống cùng nhà với một nàng mèo tam thể, ấy là nói trước đây. Chú đặt tên cho nàng là Áo Hoa, giống như các chàng trai vẫn âu yếm gọi các cô gái của mình là Bé Bỏng hay Hòn Xoài Buồn của anh. Áo Hoa là một nàng mèo quý phái và sang trọng, nàng đi đứng rất sang. Mèo, nhất là mèo phái đẹp thì bạn cũng biết rồi đó, đi đứng lúc nào cũng như một quý nương, nàng nằm ngủ cũng sang. Áo Hoa không bao giờ ngủ ở những nơi ẩm thấp hoặc bẩn thỉu. Hàng ngày, nàng ra phía trước nhà nằm phơi nắng. Buổi tối, nàng đùng đỉnh bước vào căn nhà kho trên tầng áp mái ngủ khoanh tròn trong chiếc giường êm ái của chủ đóng cho nàng từ những mảnh gỗ nhỏ với gối và những mẩu chăn lót rất nhiều bên trong. Trong khi đó, chỗ ngủ ưa thích của mèo gấu là một ngăn rộng rãi của cái kệ sách cũ. Chú nằm cuộn mình trong ngăn sách, bên phải lăn lóc vài cuốn từ điển đầy bụi, bên trái là một chiếc đĩa sứ có vẽ hình mấy chiếc tàu buồm trên đáy đĩa, một con búp bê bằng cao su có mái tóc rối nùi, vì vậy mà nom lúc nào cũng có vẻ ghen tị với bộ lông óng mượt của chú. Trước khi mèo gấu bị bọn trộm bắt đi và bán cho trại buôn súc vật, ngày nào chú cũng rủ Áo Hoa ra nằm phơi nắng ngoài ban công, cọ vào người nàng như hai cục bông tựa vào nhau, lim dim chờ nàng lấy tay vỗ vỗ lên lưng mình. Vỗ thế thôi, chẳng để làm gì, nhưng động tác mơn trớn đó làm mèo gấu có cảm giác như đang sống ở trên thiên đường. Những hôm trời mưa, chú rủ nàng leo lên bậu cửa sổ ngồi nhìn ra ngoài trời để sung sướng con mình vì lạnh và nhiệt lại có dịp tựa sát vào nhau. Chú thành thi sĩ từ những ngày tháng đó, chú làm hàng chục bài thơ cho Áo Hoa, bài nào cũng mượt mà, đầm thắm. Công bằng mà nói, thơ chú chẳng kém gì thơ của tác giả chuyện này. Bài thơ đầu tiên mèo gấu làm tặng Áo Hoa là như thế này. Du du du, meo, meo meo meo, du du du, meo meo, du 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 du, meo meo. Mỗi lần chú đọc thơ cho Áo Hoa nghe, cảm tưởng như có một động cơ đang được giấu ở chỗ nào đó rất khó xác định trong mớ lông mềm mại của chú, và động cơ đó đang không ngừng phát ra những âm thanh đều đều khe khẽ, mà theo cảm nhận của loài mèo thì nó rất đỗi du dương, không có bất cứ loại âm nhạc nào sánh bằng. Hiển nhiên là tác giả cần phải dịch bài thơ này để bạn đọc có thể thưởng thức được tài thơ của mèo gấu. Dịch ra thì nói như sau. Bé yêu yêu đã ngủ trưa, anh yêu yêu cũng mới vừa ngủ xong. Nến yêu yêu cháy trong phòng, tiếng yêu yêu chảy trong lòng yêu yêu. Thơ của thi sĩ gấu chỉ 4 câu mà có tới 10 chữ yêu. Có lẽ vì vậy mà nàng Áo Hoa cảm động, đập đập tay lên lưng thi sĩ. Động tác mà loài mèo chỉ làm khi cảm thấy lòng mình vô cùng dễ chịu. Từ ngày xa Áo Hoa, mèo gấu cảm thấy cuộc sống thật là vô vị. Nếu công chúa dây leo không cứu chú khỏi trại buôn súc vật, có lẽ chú cũng chẳng coi cái chết là điều gì đáng sợ lắm. Tạ Từ vội vã trong đêm, hình như buổi ấy bên thềm mưa rơi. Những ngày bị nhốt trong lồng sắt, chú nghĩ về Áo Hoa nhiều hơn nghĩ về cái chết. Chú ngân nga hai câu thơ đó trong một đêm nằm giữa lưng vô vách lồng, nhìn mưa xuống bên kia bụi cỏ dày và nghe lòng mình nỗi nhớ lên rêu. Từ đây trở đi, để bạn đọc tiện theo dõi câu chuyện này, tác giả sẽ dịch luôn ngôn ngữ loài vật ra ngôn ngữ loài người, không cần phải ghi nguyên tắc để chứng tỏ mình là nhà thông thái nữa. Hoàng hậu năm ngoái phật ý về chú vì không biết rõ mối ẩn tình của chú. Làm sao một con mèo đang đau khổ vì tình lại có thể hào hứng bắt chuột? Vốn là chuyện nếu không ra áo hoa thì mèo gấu cũng đã chẳng muốn động tay động chân rồi. À, có một lần, lần duy nhất mèo gấu băng bổ nhảy vào một chú chuột nhắt. Đó là lần chú đang lim dim đọc thơ cho áo hoa nghe. Đến nay đoạn chữ tình nhất, này là áo hoa, thì tiếng lít chít ở dưới gầm trạm phá ngang không khí lãng mạn mà chú đã kỳ công gây dựng bằng những câu thơ đang đâm chồi trong đầu chú nổi điên lên bằng một cú nhảy. Tiếp theo là một cú nhoài người, chú đã gắp được tên phá bĩnh kia trong những chiếc vuốt sắc nhọn, định bụng lôi nhóc chuột ra để mắng cho một trận, nhưng nhóc chuột hãi quá đã bất tỉnh từ đời nào. Khi mèo gấu thả nhóc chuột yếu bóng vía kia xuống sàn nhà, lững thững quay lại chỗ áo hoa, chú cún ở chung nhà với mèo gấu có tên là Su Su liền chạy ngay đến, vội vàng ngoạm lấy. Với nhóc chuột nhắt vắt ngang mõm, cún ta đi tung tăng khắp nhà để khoe mẽ, cố tình đi ngang qua chỗ cô chủ đang ngồi học bài, ra cái điều người hùng vừa lập một chiến công hiển hách. Su Su tưởng nhóc chuột đã chết, nào ngờ chú đang đi lơm tơn, nhóc chuột bỗng tỉnh dậy, kêu chít một tiếng. Nghe tiếng kêu đột ngột phát ra từ trong mõm, mà không phải là tiếng của mình, chú cún Su Su hồn vía lên mây, phun ngay nhóc chuột ra và cong đuôi chạy bán sống bán chết. Một lần nữa trong đời trai, mèo gấu vô tình ghi điểm trong lòng áo hoa khi đem lại cho nàng một trận cười lăn lộn. Buổi sáng hôm đó được lấp đầy bởi niềm vui pha trộn một cách tuyệt diệu giữa thi ca trữ tình và hài kịch vui nhộn. Điều không phải lúc nào loài mèo và loài người cũng dễ dàng có được. Trong khoảnh khắc đó, mèo gấu quyết định để lòng lắng xuống bằng cách nhắm mắt lại. Chú tin khi tâm trí không bị nhiễu bởi thị giác, chú có thể nghe ngóng các cảm xúc trọn vẹn hơn. Và quả thực thì trong suốt buổi sáng hôm đó, lòng chú rạng rỡ đến mức chú có cảm giác chú và áo hoa đang nằm dưới một dải cầu vồng, và chú mong mỏi cuộc sống mãi mãi được trôi qua dưới bóng mát của chiếc ô hạnh phúc đó. Khi tớ tưởng như vậy, mèo gấu không biết đó là buổi sáng cuối cùng chú được tắm mình trong thứ hương vị ngọt ngào đó. Và nếu từng trải như tác giả, ắt chú sẽ nhận ra hạnh phúc quá mức đôi khi là một cái bẫy của cuộc sống. I need to say.